khi sanh ra lập tức là luân hồi đọa lạc. Cho nên Phật xuất hiện tại thế gian dạy chúng ta cái phiền não này phải đoạn, đề phục thì không được, nhất định phải đoạn. Đoạn kiến từ phiền não thì vượt khỏi lục đạo luân hồi, đoạn trần sa vô minh thì minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Duy chỉ có Phật pháp có thể cứu được. Đây là con đường đại đạo, đây là thường lý. Y theo đại đạo thường lý này, Phật tỳ nói rất hay, lý luận cũng hay, phương pháp cũng tuyệt diệu. Tiếc rằng nghiệp chướng chúng ta đã quá nặng, chúng ta vốn chẳng có biện pháp dùng được. Tỷ như anh tu định thì chúng ta định chẳng được, chúng ta tu chẳng thành công, đừng nói chi đến trần sa vô minh, kiến tư phiền não, chúng ta ngày nay đều chẳng có năng lực đề phục, huống chi là đoạn dứt. Vậy thì nói một cách khác, anh quyết định không thể thoát ly luân hồi. Đây mới gọi là thật sự khổ não đấy, quá thật là đáng buồn. Tại sao tất cả chư Phật Bồ Tát đều tán thán A Di Đà Phật, đều kính ngưỡng A Di Đà Phật, Thế Tôn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta là một vị đại biểu của chư Phật. Ngài nơi trong kinh Vô Lượng Thọ xưng tán A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Thế Tôn tán thán A Di Đà Phật như vậy, tức là sự tán thán của tất cả chư Phật. Tại sao phải tán thán? Vì chư Phật khác vẫn chưa nghĩ đến phương pháp xảo diệu thế này, thì A Di Đà Phật đã nghĩ ra rồi. Kiến tạo cực lạc thế giới dặn chúng ta đới nghiệp vãng sanh, nói một cách khác, không cần đoạn phiền não thì có thể vượt khỏi tam giới, thì có thể viên thành Phật đạo. Phương pháp này thật quá tuyệt diệu, quá hay, quá thù thắng vậy. Chúng ta ngày nay thật sự giúp đỡ tất cả chúng sanh thường được an lạc, không có các thứ bệnh khổ, không có phương pháp thứ hai nào khác. Chỉ cần đem pháp môn này giới thiệu cho tất cả chúng sanh, tiến cử cho tất cả chúng sanh, những chúng sanh này minh bạch rồi, rõ ràng rồi, giác ngộ rồi, y giáo phụng hành, thì trong đời này quyết định được độ. Các cái việc lìa khổ được vui, đoạn ác tu thiện, tất cả thể đều viên mãn thành tựu rồi. Vậy mới được chư Phật tán thán. Đạo lý là ở chỗ này vậy. Chúng ta hiểu rõ rồi, tuy chẳng có trí tuệ đức năng ấy của chư Phật Bồ Tát, chúng ta đem một câu A Di Đà Phật này khuyên bảo tất cả chúng sanh. Cái kiến giải này, cái phương thức này cùng với Phật và Đại Bồ Tát tại thập pháp giới tiếp dẫn chúng sanh là không hai không khác. Chư Phật Như Lai dùng phương pháp gì để dạy chúng sanh? Khuyên họ niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta ngày nay cũng khuyên chúng sanh niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Cái chiêu này của chúng ta có thể thi đua với chư Phật Bồ Tát, còn các thứ khác thì không thể sánh kịp. Duy chỉ độc nhất có một chiêu này có thể cùng họ so sánh, anh mới biết được công đức này là thù thắng biết dường nào. Mấy câu dưới đây chúng ta phải ghi nhớ. Chúng sanh muốn tạo ác, tạo ác phải có duyên. Chúng ta đem cái ác duyên của họ đoạn mất thì họ tạo ác, cũng tạo không thành. Tạo không thành. Tỷ như trong kinh điển có một câu chuyện ngắn, nhà Phật chúng ta gọi là công án. Công án rất nhiều, kẻ sơ học nghe không hiểu, tức là chuyện ngắn thì mọi người nghe rất dễ hiểu. Phật trong kinh nói với chúng ta, xưa kia có một người trì giới rất nghiêm, đó đương nhiên là đệ tử Phật. Trì giới rất nghiêm, đang đi trên đường, anh ta gặp được một người thợ săn. Người thợ săn này đang đuổi theo một con thỏ, đương nhiên người thợ săn là muốn giết chú thỏ này. Đuổi đến ngã ba đường thì chú thỏ chạy mất dạng, anh thợ săn không tìm thấy nữa. Người trì giới này vừa đúng lúc ở ngay chỗ này, anh ta nhìn thấy. Anh thợ săn bèn hỏi anh ta rằng, này anh có trông thấy con thỏ không? Tôi đang đuổi một con thỏ, anh có trông thấy không? Nó chạy từ hướng nào rồi? Người trì giới kia bèn nói lời vọng ngữ, đệ tử Phật đã thọ ngũ giới không vọng ngữ. Anh ta bèn nói lời vọng ngữ, thỏ vốn chạy từ bên này, anh bèn nói với hắn ta nó chạy từ bên kia, buông lời vọng ngữ. Đây tức là anh thợ săn muốn sát sanh tạo ác. Lời vọng ngữ này của anh, lời này không gọi là phá giới mà gọi là khai giới. Giới luật có khai và trì phạm. Anh về muốn cứu chú thỏ này, lại cũng chẳng khiến người thợ săn tạo tội nghiệp, cả hai đều cứu được. Mà có thỏ được cứu, người thợ săn không tạo tội sát sanh, cả hai đều được cứu. Buông lời vọng ngữ như thế này thì đây gọi là dục hành ác pháp, giai tất bất thành, muốn hành ác pháp thấy đều chẳng thành. Quý vị từ thí dụ này để suy nghĩ, chúng ta trong sinh hoạt chỗ gặp được biết bao nhiêu là nhân và sự. Khi phát hiện nó là sai lầm, chúng ta đem cái duyên ấy của họ chặn đứng lại thì việc ác của họ làm không thành. Đây là một việc tốt, đây là một việc thiện. Sở tu thiện nghiệp giai tốc thành tựu. Họ nếu làm đó là việc tốt, việc tốt là lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội, những việc này là việc tốt. Việc tốt thì chúng ta phải tùy hỷ, chúng ta phải hết lòng hết sức đi giúp đỡ họ, thành tựu cho họ thành nhân chi mỹ. Tức là ý nghĩa này, bất thành nhân chi ác, họ làm việc ác chúng ta không giúp họ, không thành tựu cho họ. Đây là một nghĩa phía trước, từ trên đoạn ác tu thiện giúp đỡ họ. Phía dưới là trịnh trọng nói với chúng ta tiêu chuẩn của sự tu học. Quan bế nhất thiết chư ác thủ môn, khai thị nhân thiên niết bàn chánh độ. Đây là tổng cương lĩnh đoạn ác tu thiện của chúng ta để giúp đỡ tất cả chúng sanh. Tất cả ác nghiệp chúng ta phải đều đem nó đóng chặt. Không những chính mình không tạo tác, mà ngay cả cái niệm ác đều không có. Đó mới gọi là thật sự đoạn ác. Ác niệm rất khó đoạn. Tại sao vậy? Đây là tập khí của vô thủy kiếp. Cái niệm của tham sân si mạng, ngũ dục lục trần, chúng ta không cố ý nghĩ đến nó mà nó cứ tự nhiên sanh khởi. Vì nó sanh khởi phải làm sao đây? Cổ đức dạy chúng ta, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giáp chậm. Niệm khởi lên đừng sợ, nó tự nhiên sẽ khởi dậy. Nếu không khởi dậy thì anh đã thành Phật, thành Bồ Tát rồi, anh không phải phàm phu rồi. Anh là phàm phu trong lục đạo, làm gì có đạo lý không khởi niệm chứ? Nhất định có thể khởi niệm. Khởi niệm là bình thường, đừng sợ. Sợ đó là những gì? Sợ đó là anh giác ngộ quá trễ. Giác ngộ quá trễ thì niệm của anh có thể tương tục tiếp nối, một niệm ác tiếp theo một niệm ác, lại tiếp theo một niệm ác thì là đáng sợ. Nếu như giác ngộ được nhanh, ác niệm này vừa khởi dậy thì cái niệm thứ hai giác ngộ rồi thì ác niệm này không còn nữa. Cái gì gọi là giác? Một niệm A Di Đà Phật tức là giác. Cái niệm thứ nhất của tôi là ác niệm, niệm của tham sân si. Khi tôi khởi dậy niệm này, tôi biết A Di Đà Phật, thì cái niệm thứ hai liền đem nó đổi thành A Di Đà Phật, dùng A Di Đà Phật mà thay thế vào đó. Xin thưa quý vị, đây gọi là niệm Phật đắc lực, đây gọi là niệm Phật công phu. Phật hiệu này không phải nói anh mỗi ngày niệm bao nhiêu là công phu. Phật hiệu anh niệm đó quả thật đem ác niệm, tạp niệm trong tâm của anh lấy đi và thay thế vào đó. Cách này là công phu niệm Phật đắc lực, đó mới là thật sự hữu hiệu. Cho nên bình thường khi chúng ta làm khóa tụng là huấn luyện đấy. Vào lúc ứng dụng, tức là trong 24 giờ tùy thời tùy chỗ khởi tâm động niệm, có thể đem câu Phật hiệu này, đem vọng tưởng tập niệm của mình đề xuất, tức là lấy đi và thay thế vào đó. Đây mới gọi là chân chánh niệm Phật, đây mới gọi là biết niệm Phật. Đây là thật sự quan bế nhất thiết trừ ác thủ môn. Vậy thì một câu Phật hiệu quả thật là khai thị nhân thiên niết bàn chánh độ. Phổ Hiền Bồ Tát, mười đại nguyện vương dẫn về cực lạc đấy. Tức cực lạc thế giới là niết bàn chánh độ. Niết bàn là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc rất nhiều. Thông thường chúng ta thường thấy là dịch thành viên tịch. Hiện nay những người học Phật chết rồi, người xuất gia chết rồi, gọi là viên tịch. Cách dùng này không được thỏa đáng lắm. Viên tịch là còn sống mà chứng đắc đấy à, không phải chết rồi thì là viên tịch. Nếu chết rồi là viên tịch, có ai mà không chết? Vậy thì ngày nào cũng đều nhập đại niết bàn cả rồi. Không phải ý nghĩa này. Viên là công đức viên mãn, tịch là thanh tịnh tịch diệt, trong tâm một vọng niệm đều chẳng có, tức là thanh tịnh tịch diệt. Cái mà lục tổ Huệ Năng đại sư chỗ nói bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai, đó tức là viên tịch. Còn công đức là gì? Là giới định tuệ, văn tư tu, tam học tam tuệ viên mãn. Tam học là chỗ tu của tiểu thừa thánh giả, tam diệu tuệ là chỗ tu của đại thừa Bồ Tát, họ đều tu viên mãn rồi, cho nên đó gọi là viên, công đức viên mãn. Tâm địa cùng Phật như nhau, thanh tịnh tịch diệt, đây gọi là viên tịch. Cho nên chứng đắc cảnh giới viên tịch này, trình độ thấp nhất là Bồ Tát của đại thừa viên giáo Pháp Vân Địa. Trong kinh Nhân Vương đem Bồ Tát chia thành năm đại loại, họ đều dùng nhẫn là tối cao, tịch diệt nhẫn. Tịch diệt nhẫn có thượng trung hạ ba phẩm. Hạ phẩm là Bồ Tát của Pháp Vân Địa, trung phẩm là đẳng giác Bồ Tát, thượng phẩm tức là Phật. Có thể thấy rằng sự viên tịch tiếp xúc đến được là Pháp Vân Địa Bồ Tát, cửu địa trở xuống đều không có. Thất địa, bát địa, cửu địa, họ chứng đó gọi là vô sanh pháp nhẫn, không phải tịch diệt nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn không phải viên tịch, viên tịch là tịch diệt nhẫn. Có thể thấy rằng địa vị này cao đấy, Vì thế chúng ta niệm Phật là tín nguyện trì danh. Khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhất định là trong một đời viên mãn chứng đắc đại niết bàn, tức là chứng đắc quả vị tịch diệt nhẫn này.